những cái chào thì Phật thất có không dễ những cái vị tử đâu. Niệm Phật cho đủ thứ nó chi phối tâm thần. Tối nay có thầy có thể nhìn đi chuẩn bị để mà góp pháp cho cái vị nghe. Tháng năm sẽ thầy hứa là mấy thầy mấy cô trẻ này sẽ nói pháp cho cái vị nghe. Đồng thời là năm này được thầy nhìn đi bắt đầu, đồng thời có thể hiện giới sẽ trở về từ Đà Loan để rất là đông rao mà đợi thầy hiện giới và chúng để học hỏi những cái gì, để chia sẻ cùng cái gì, hỏi những cái gì bên cái xuyên nước Đà Loan. Cái Phật thất là thể theo cái truyền thống chúng ta làm Phật thất trước khi làm cái thiền thất. Cái Phật thất là chuẩn bị chúng ta để mà tu cấp cao hơn trong cái thiền thất. Cái pháp trình độ, cái pháp rất quan trọng mà Ngài Trung Hoa đã lưu lại cho chúng ta sử dụng. Thì trong 50 năm Ngài Trung Hoa qua đây đó, thì Ngài 90 tới 97 tới 90 tới 94 95 nữa. Thì nói ngày qua là lưu lại cái pháp đại thừa rất là tuyệt vời. Rồi điện sự điện từ của ngài thông dịch tiếng Anh rất là hay. Thầy rất là cảm ơn để những ngày chuyển hóa và dịch cái pháp ngài ra tiếng Anh. Thầy muốn đợi các đặc biệt là để ý đấy là cái nói ít dạy pháp tình độ. Cho nên chúng ta cơ hội đây để chúng ta khai mở thêm cái mà ngài Trung Hoa muốn dạy để pháp tình độ có cái suy nghĩ. Cái pháp tình độ là cái pháp cực kỳ quan trọng và cái thời đại. Cái pháp chúng ta thoát được cái luân hồi, liễu khổ, liễu tất cả các khổ. Đó là thầy thích ở chỗ này. Cái pháp giúp đỡ rất là nhiều người. Thầy biết á, quý vị rất nhiều phước báo thành tới được cái chùa để học về cái pháp này thôi, Phật giáo này thôi. Ngược lại anh nhớ nữa, tại nhà quý vị còn rất nhiều người, còn có vợ chồng, có con cái, còn có cha mẹ của mình, còn có ông nội bà nội của mọi người. Quý vị biết đó. Từ khi ngài hư vân đến bây giờ có ngài Trung Hoa thiệt sự là khá giảng giải cái pháp đại thừa chúng ta nghe. Trong cái việc thầy cá nhân thầy tu đại thừa không phải là để mà liễu cái khổ của mình thôi, và cái chuyện đồng rất quan trọng mình giúp những người thân yêu của mình liễu khổ tinh thần đại thừa như vậy. Chúng ta làm như vậy, cái việc làm như vậy, chúng ta đang làm chuyện rất quan trọng tại cái quy định tạo cái phước báo để quý vị có thể bố thí cho những người thân yêu quý vị khi họ cần. Cái pháp trình độ này, cái pháp mà quý vị dùng cái phước báo quý vị để giúp cho họ thoát cái vòng luân hồi, quý vị đừng quên chuyện này. Nên lần đại thừa là quý vị tu để tạo phước báo để giúp những người thân yêu của mình thoát được cái vòng luân hồi, tại vì họ không có đủ phước, họ không biết cách để tạo phước thoát.
Thì bây giờ thầy xin phép giới thiệu thầy Hiền Trì, thầy muốn giảng gì vậy?
Nam mô Tam Phương Thượng Trưởng Tam Bảo. Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Sư Ông, Thượng Trên Hậu Quá, kính thưa thầy Tổng Sư, kính thưa Thượng Dĩnh Hậu Quá. Hôm nay con xin chia sẻ với đại chúng, con xin phép thầy Sư Ông và Tam Bảo để con chia sẻ cái kinh nghiệm của con cho chư tăng trẻ ở đây, tăng ni trẻ ở đây và cho chư Phật tử nào có cái duyên nghe bữa nói chuyện bữa nay về cái kinh nghiệm con đã trải qua trong thời gian con tu học. Đầu tiên con biết Phật pháp là năm 1975 cho tới giờ. Thứ nhất là cái sự từ bi của chư Phật Bồ Tát thì rất là vô lượng vô biên, cho nên chúng ta nghe nói là giải từ giải biên. Thì tôi chỉ từ một cái sự tiệm vọng thấy trước mắt là mình, cái phe của tôi vô trạng trước sau mình chết rồi. Tôi cầu cứu đến đây rồi. Thì từ cái hành động mà tin tưởng và cầu cứu như vậy, Đức Phật dẫn cho tôi đến ngày hôm nay. Nó qua rất là nhiều giai đoạn, nhưng mà nhìn lại thì càng ngày Phật càng cho mình, chứ không bao giờ mà bỏ quên mình hết. Thành ra quý vị trong thời gian tu đừng bao giờ thất vọng hay là tuyệt vọng hay là sợ là Phật không có nhớ tới mình hoặc là Phật không biết. Cái thằng trụ trì đại diện quá đây nói là quan trọng là mình đừng có quyết, mình đừng bỏ cuộc, cái đó là quan trọng nhất. Tức là bỏ cuộc là gì? Tức là chúng ta mất niềm tin. Điều quan trọng tôi học được của thầy ở đây là không cần biết anh là đạo Thiên Chúa, đạo Hồi giáo, đạo Do Thái, đạo Hòa Hảo, anh có đạo không, đạo không cần biết. Chúng ta khi chúng ta có cái tâm khởi lên cầu Phật là giúp, không cần chuyển đạo. Cái Đức Phật nó giống như là cái tướng thì thấy, chúng ta thấy Phật Dược Sư khác Phật Địa Tạng, khác Phật Di Đà, khác Phật Thích Ca khác, nhưng mà cái tánh thì giống nhau hết. Cái tánh Phật, cái tánh biết, cái tánh mà không kỳ hệ nó giống nhau hết. Cũng như không khí, chúng ta bất cứ người Mỹ, người Việt, người Ấn Độ gì đó, chúng ta thở là không khí nó cho, chứ nó không gì vậy, nó không giới hạn. Thì phước đức, đức phước thứ nhất là chúng ta phải niềm tin. Thứ hai là chúng ta phải nhìn thấy chúng ta muốn đi ra khỏi cái luân hồi, cái đau khổ của cõi này hay không. Chúng ta nhận thấy rõ hay chưa? Bởi vì trong cái tứ đế Phật nói cái độc, cái khổ là trước nhất. Phật nó khổ đế cho mình thấy cái đau khổ. Chứ là những cái gì nó không theo ý mình, cái tất cả gì nó xảy ra, kể cả cái thân mình cũng không theo mình nữa. Nó già, nó bệnh, nó tật, nó tai nạn, nó đủ thứ chuyện hết trơn. Mấy bữa nay chúng ta thấy không, đang ăn uống ở trong ở San Marino vô bắn chết rồi mấy người. Không có theo ý mình nữa. Quý vị về, quý vị nhìn lại chồng mình thôi. Nhìn lại con mình thôi, chồng mình, vợ mình, con mình thôi. Ngay cả cái họ ăn uống, mình ngồi ăn, mình nhìn cái người vợ mình, người chồng mình ăn, cũng khổ, đang khổ. Tại không có là đói nó rung hết, hoặc là nó phải chạy như làm việc. Nghe ông chủ báo thất nghiệp là sợ luôn, là vì không có tiền, không có ăn nữa. Cái basic nhật mình cũng là cái khổ rồi, đừng có nói là nó khác xa lắm. Cho nên cái đầu tiên Đức Phật dạy rất hay là mình đã nhận ra là mình khổ, và những thân nhân mình khổ, cho nên mình muốn thoát ra. Thì trước nhất là bản thân mình, sau là những cái người thân nhân, những bạn bè thân nhân gần gũi mình, và tất cả chúng sanh mình thấy họ không giống mình thôi, cho nên mình phải quyết liệt là mình đi ra, vào dùng cái phương tiện là Phật pháp để đi ra. Tự nghĩ được như vậy cho nên tự động nguyên sẽ tinh tấn thôi.
Thì thầy xin ngắt thầy Thiên Kỳ. Cũng không dạy có vô cái hàm được. Con người thì là nhất là không tu, họ không giúp người khác. Tu là tự giúp lấy, còn giúp người khác là giúp là tha, là giúp những người ta. Cái người cái gì mà tốt hơn một tí là cái người mà muốn giúp người khác. Họ cũng có tu mà chỉ giúp người khác thôi. Thành cái việc biết làm như mẹ của chúng ta, bậc mẹ chúng ta, cha mẹ chúng ta, họ cũng có tu, họ muốn giúp người ta, người đó là tốt. Người thứ ba là tu mà tự tu mà không muốn, cái mục tiêu không phải giúp người khác. Cuối cùng là người cao nhất đó, là vừa tu vừa giúp người khác.
Thành ra cái mục tiêu mà quan trọng nhất, tối quan trọng nhất, cái người Phật tử giàu xuất gia tại gia phải biết là mình phải phát cái tâm giúp tất cả chúng sanh. Cái đó thầy nói là tâm Bồ Đề đó. Cái đó nó dẫn đầu tất cả những cái việc quý vị tu, quý vị làm từ đây đến khi quý vị chết và đến kiếp sau luôn. Khi mình phát tâm như vậy rồi là mình được đưa vào cái list là chư Phật Bồ Tát sẽ theo mình khi nào mình thành cái nguyện đó thôi. Giúp cho mình tu, giúp cho mình sống, làm sao để mình hoàn thành cái nguyện là giúp độ tất cả chúng sanh.
Thầy nhắc cái chuyện này, cái miệng phải nói cơ cơ vậy thôi. Cái miệng nên lập nguyện như vậy trước thiền tri thức, trước Phật Bồ Tát. Cái lập nguyện nó gắn liền với chuyện rất là lâu trọng, là chuyện cơ cơ.
Tôi có nghe từ văn cái cô Hiền Trì nhé. Cô Hiền Trì là cái cô mà để giờ trắng mà năm người một tiếng.
Hằng Trì, Hiền Trì,
có Hằng Trì đó.
Hiền Trì
thấp hơn một tí. Cô có có nói với Hòa Thượng quá là cũng vậy đó. Cô quán những chúng sanh đau khổ, cho nên cô nguyện cô làm các công đức để tu thành Phật để cô độ. Hòa Thượng nó được, cái nguyện nó cũng được. Tức là Hòa Thượng cũng tán thán cái nguyện như vậy. Và trong các kinh các tổ luận được, tôi mới đây tôi mua được cái cuốn của tổ Vĩnh Minh, tổ thứ sáu Phạm Định Độ, thì sư Vĩnh Minh cũng rất là tán thán, nói rất là dài, rất là nhiều các kinh dẫn ra được khuyến khích mình phải phát tâm Bồ Đề cứu tất cả chúng sanh. Đó là dẫn đạo cho hết những công tác mình làm từ đây đến khi mình chết thì đến nhiều đời sau. Và tôi có kinh nghiệm cá nhân là hồi xưa tôi ở Việt Nam, hồi tôi trẻ như thầy cả này, thầy cho biểu tôi nguyện, tôi không nguyện. Tôi nói làm sao gì làm chưa được mà nguyện làm Phật rồi. Tôi không có muốn nó láo, tôi làm được. Không bao giờ tôi nguyện, biểu bao giờ tôi không làm. Nhưng mà tôi trải qua một cái kinh nghiệm mà tự động tôi phát được. Mà tôi thấy cũng giống cái trường hợp cái cô Hàng Trì nói với Hòa Thượng Như Quán vậy, tức là khi mình thấy mình khổ, tức là mình đã đứng trong cái khổ đế mà mình không biết. Nếu mà mình quan sát kỹ mình làm được rất là dễ, là mình quán cái khổ của mình suy nghĩ, mình quan sát cái khổ mình thấy những người xung quanh mình, quan sát cái đau khổ của họ, cái động là tự động con tim quý vị sẽ phát ra một cách rất là thành thật, rất là tha thiết. Nó làm cho tôi phải mất trên 30 năm mới phát được cái tâm đó. Bởi vì có một lần tôi buổi tối năm 2005 trong cái trong siêu thị mô ở San Jose cũng giờ này, thấy hai mẹ con ở trong cái mô, hai mẹ con nó khổ giống như mình thấy, giống như ai nắm cho tim mình dắt tôi phát được. Thành ra quý vị khi mà trong những hoàn cảnh chung đụng hàng ngày, thấy người ta khổ, quan sát mình trong những cái lúc mà mình khổ là không giải quyết được, rồi thân nhân mình hay là con cái chồng con mình, tự động quý vị sẽ phát được. Mình khi phát được mình có cái quyền lợi rất lớn, như trong kinh nói giống như một thế tử mới sinh ra đã là con vua rồi. Thì cái người phát tâm Bồ Đề như vậy, khi phát được thành thật từ trong tim mình ra thì mình giống như một đức Phật mà còn non còn nhỏ, cái mầm đó sẽ lớn lên đó.
Thì ra thì xin bổ túc thêm, khi quý vị phát cái nguyện rồi, những cái vị phát cái nguyện, long trọng phát cái nguyện trước mặt ân sư quý vị, trước mặt và Phật Bồ Tát, họ sẽ nhớ. Quý vị không biết khi mình làm như vậy là về các tìm tri thức, các Phật Bồ Tát đều nhớ và họ đều được kiếp sẽ tới nhắc cho quý vị.
Cái đó là bước thứ nhất khi mình cái đường tu hành của mình. Tu sĩ gì cũng phải có bước thứ nhất là như vậy. Thứ hai là có nhiều người hỏi tôi cái chúng kiên trì sang đây năm ngoái tôi lên họ cũng hỏi như vậy. Mình chưa có bốn người ở trong cái coi cái đài truyền hình của mình ở Santa Ana đưa lên đây cũng có hỏi tôi, hỏi tại sao mà niệm Phật mà cái vọng tưởng nó lên nhiều quá, làm sao trừ. Thì đa phần là hỏi như vậy tại vì họ nghe nhất tâm bất loạn, họ sợ họ làm không được. Thì tôi với ví dụ là mình nãy ông bà lái xe từ dưới lên đây, thì ông bà lái chiếc xe đi mà xung quanh rất là nhiều xe, thì mình cứ lái xe mình, cái xe kia cãi nó là chi, mình can thiệp nó là chi, thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm lỗ tai nghe, miệng niệm lỗ tai nghe, vọng tưởng của mình nó khởi lên như chiếc xe khác làm lơ nó luôn, mắt mình dụng đế nó làm gì, cứ thế mà đi. Thì một ngày nào đó quý vị, tôi có một lần nó xảy ra như là một hai ngày tôi không nhớ, cũng đi kinh hành như nãy, nó bụt một cái nó không còn những cái xe xung quanh, những không còn những người xung quanh nữa, trống lỏng luôn, rất là mừng. Thành ra mình cứ cái chuyện mình Nam Mô Di Đà Phật, mình cứ đi cái đường đó để ý cái suy cái tiếng của mình thôi, miệng niệm lỗ tai mình nghe chỉ là việc đó thôi. Đương nhiên mình phải giữ giới hàng ngàn giữ giới rồi, nhưng mà khi mình công phu á nó xảy ra vậy, chỉ nghe cái tiếng niệm với biết của mình thôi, còn xung quanh nó xảy ra nó hỏi này hỏi kia trong đầu mình kể nó, hoặc là những âm thanh xe chữa lửa ở ngoài kể mình chỉ nghe biết cái tiếng của mình. Đó là cái cách của tôi.
May bữa đó thầy nhập cái định đó, nói xem niệm Phật nhập định đó, may là không có hút vào người ta.
Cái kinh nghiệm nó xảy ra cho con là lúc con đang kinh hành một Phật thất một ngày, tức là ngày thứ sáu đêm năm 2008. Tôi nghĩ là tôi đi lại giữ cái nhà kia, thì tới 3 giờ chiều đang đi với mình rồi nãy hút một cái vô, mình không gần.
Nhắc cái việc lúc mà đi nhiều niệm Phật thì tốt, nhập định tốt, lái xe cũng nên nhập định, phải lái xe nhập định cái rất phiền lắm.
Lái xe nhập định á, tôi thầy nói cho mới nhớ, tôi kể với nghe chuyện vui, chuyện này có thật đó. Thầy Tịnh Từ ở bên Sắc Minh Tho trên San Jose thì kể là thầy có người đệ tử một người Việt Nam là người Mỹ, thì bữa đó mỗi tuần đó ngày chạy từ San Jose lên Sắc Minh Tho giảng pháp,
thì ông thầy Mỹ hôm nay bữa nay tôi lái cho thầy tôi phải hút thuốc, thì nhà tôi tự nó ông không được phép hút, trong khi ông lái xe cho tôi là cửa kiến quay như thế này thì chạy một hồi
thuốc nó hôi não rồi tôi thầy hút thuốc phiền lắm,
thì đang chạy một hồi đang trong khi quay tắm rồi á, thì ông thầy tinh thần ông nghe ông thầy Mỹ ngáy, đang lái xe mà ngáy, ông mới chồm lên thấy em kia ngủ ôm cái tay lái cho mà ngáy, thì ông thấy chết rồi. Ông nó la lên thì mẹ ông Năm ơi cứu tụi con, mẹ ông Năm cứu con, chỉ biết la vậy thôi. Thì ở sau tự động có bà Mỹ bà đụng vô, đụng vô xe ông văng vô lề luôn mà không sao hết. Thì ông kêu rất dễ, coi như không sao, rất là đang lái mà ông nhập viện cũng ngủ.
Nhớ hôm ông giúp lúc đó rồi lần sau làm mình chưa chắc con nữa, mình đỡ mừng một cái là tiền lắm.
Cái thứ hai, cái cuối cùng tôi xin chia sẻ là tại sao chúng ta tu hoài mà không thấy tiến bộ, tại sao có những người tu tiến bộ rất nhanh?
Tại vì họ buổi tối không có ai.
Quý vị không để ý đó, tại vì chư Phật chư Bồ Tát có nhắc mình tụng kinh hàng ngày đó, quý vị nhớ mình cái khổ hiền gì đó, cái khổ hiền khuyến khoát đó. Một ngày đã qua mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước có gì vui đâu, đại chúng tương cần tinh tấn và lửa cháy đầu. Nếu mình tinh tấn kiểu như lửa đang cháy đầu, mình không có lơ là, không có bị lắc được, đúng không? Thì vừa rồi thầy mình đây nè, biểu tôi nói về vua Tằng Bằng Sa La cho quý vị nghe. Thì sau khi nói câu chuyện là tôi rút ra được kinh nghiệm là ông vua Tằng Bằng Sa La đó, khi mà trong nước không có vị tiên, tu ông tiên ông lấy 3 năm nữa ông sẽ chết. Thì ông muốn nguyện là ông đầu thai làm con vua. Cái chuyện này nó xảy ra trong ngục, tốt trong ngục. Nên là sao là ngày anh An mới là kể lại nó thành cái kinh, xảy ra là cái chuyện đại tư của vua Tằng Bằng Sa La. Ngày thường ông rất là thân thiện với Đức Phật, cúng dường Đức Phật, cúng dường một Kiều Liên. Ngày một Kiều Liên tới chơi như trong cung cũng như là đi chơi với bạn bè, nên ông rất là thân cận thiện với Đức, nên ông rất là có phước. Thành ra cuối cùng á, ông có cái ông tiên nó đầu thai vô là kẻ thù của ông, bị ông giết người ta. Thành ra ông vua này với cái bà hoàng hậu đấy
thân say kể có luôn kể ra là những câu chuyện gì ha,
vua cái kinh đi quán vô đường thở nhưng mà ông vua này ông già quá, ông nó chờ không được mấy 3 năm là sao ông sẽ rất là già, không có sinh con được, hoặc là ông chết sớm. Cuối cùng thì ông hiểu ông này chết sớm, ông này không chịu, ông này mới chờ cũng 3 năm mới chết. Thì ông mới sai sứ giả lên thuyết phục nhiều lần mà ông tiên không chịu. Ông vua mới nói với sứ giả là bây giờ ông lên thì lên ông giết nó đi. Thì cái ông tiên trước khi ông chết, ông rất là đau đớn, ông mới nói là ông vua sai người ta dùng cái tâm và cái miệng sai người ta giết tôi, thì mai mốt tôi nguyện tôi đầu thai rồi tôi dùng cái tâm cái miệng giết ông vua. Thì sau đó khoảng đâu 1-2 tuần gì đó thì bà hoàng hậu có thai, ông này sợ quá rồi, ông nói chắc có thể là cái nguyện này thật rồi. Thì lần đúng là thầy bói coi là đi chang 100% là ông chưa vô rồi. Nghe nói bà khỏe mạnh và đẹp lắm. Thì khi mà tới ngày sinh thì ổng mới nói với mấy người đỡ ra, mấy người mụ đó, mấy người y tá đó là mấy bà đừng có đỡ để cho nó rớt, nó chết thì đừng có đỡ. Thành ra khi ổng lớn lên rồi thì ổng rất khỏe mạnh mà ổng rất là thụ vui, cho nên ổng đi. Thì đại bảo ta mới tới là bây giờ tôi với ông nhập đảng nhập phe, là tôi sẽ thảo chánh trong cuộc đàm, tôi nhận tăng họ ông giết ông vua, tôi với ông là nắm chủ thiên hạ. Thì ổng nghe lời vậy thì ổng về bắt vua cha ổng với anh trong rồi. Thì nó quý vị nhớ cái chi tiết này nè, chi tiết quan trọng mà tôi sắp nói, giống như hồi nãy khổ hiền khuyến khoát đó. Ông biết cái ông vua ông biết cái ông A Xà Thế này, Thế Tử này, đã biết ông tiên kia, cho nên ông biết chắc chắn 100% ông này sẽ giết ông. Thì khi ông có quyền ông sao bây giờ ông kia giam là ông chắc chắn 100% chết rồi, cho nên không. Thì lúc đó ông biết ông chết, cho nên cái chi tiết này rất quan trọng này. Cho là mình nãy mình nói ngày khổ hiền nói như lửa cháy đầu, như là cá thiếu nước, nhớ không? Thì ông này bây giờ vô tình trạng đó rồi. Cái này nó apply cho mình nè, là ông vua này ông rất là có phước, ngày thường ông cúng dường Đức Phật, ông chơi với một người yêu rất thân. Cho nên hồi trước tôi nói chuyện mấy người San Jose.
Thì đa số cái việc ít người hiểu cái chuyện này. Người biết đó là cái việc ít người hiểu cái chuyện này. Phải phải biết trồng cái phước, là cái phước, là cái của cái việc. Thế nên thầy nhắc cho mình biết đó. Cái trồng phước nó rất cực kỳ quan trọng. Thì biết tập trồng phước, phước khi mình chưa cần, phải lúc mà cần, có cái phước thì mới có cái của cải, mới xài cho nên thoát nạn.
Mình nói khi mà ông Sa Sa Thế đổi chánh bắt ông rồi là ông cầu nguyện Đức Phật liền, ông nói xin Đức Phật tới giúp tôi. Thì Đức Phật sai một người đi tới ngay trước cách, ban thần thông đi vô trong ngục thiết nói chuyện với ông. Là sai cái người đệ tử thuyết pháp hay nhất là Ngài Phú Lô Na vô truyền giới thuyết pháp mỗi ngày cho ông vua nghe. Cho ông vua A Sa Thế nghe.
Mà hai ngày nó dùng thần thông đi vô.
Thành ra ông vua con biết năm này cũng chết rồi, ổng không thèm để ý nữa. Nhưng mà ổng không ngờ bà hoàng hậu đã lén bây giờ. Bà lén bây giờ bà mang, bà trét bột rồi ăn với mật trong người bà vô cho mang. Rồi cái sông chuỗi mang, bà mới làm sông chuỗi mà chứa nước được, bà nặng nước nho vô.
Rồi ngoài ra được cái sự hỗ trợ về cái tinh thần, cái pháp sẽ pháp đúng thì cái gì nghe sẽ bớt cái sự ưu tư, sự đau khổ của tâm, trong cái đau của tâm. Thì mà mẹ được không bị tới tâm không
cũng bả là bả lén bả vô, bả lén bả vô không cấm cho làm, bởi vì bả là hoàng hậu nên mấy cái người cạnh, mấy người gác cổng không có dám nói. Mà hoài với bột có thể không người bả.
Sau 21 ngày ông mới xuống ngục, ông hỏi mấy người ngục tốt bây giờ cha ta sao rồi, nói dạ bệ hạ cho con. Cái mấy người gác cổng nói tụi con không có dám cản, tại vì hoàng hậu đem như vậy. Thì ổng rất là giận, ổng nói mẹ ta theo giặc chống người ta giúp. Ổng lai lên giữa một hai mấy đại thần này cũng nghe ổng nó sẽ giết bạn.
Bây giờ luôn,
bây giờ bạn luôn.
Thì ổng vua con giận dễ sợ, nó dám mẹ mà dám, cũng dám đi ngược lại cái ý thôi. Muốn giết cha mà muốn giết, rút kiếm ra, sắp chém cổ của mẹ.
Thì mấy ông quan đại thần lớn can, ổng không cho ổng giết thì ổng nói thôi giờ không giết cũng giam.
Mấy ông quan đại thần chặn lại luôn, cái này là không thể nào giết mẹ. Tại sao vậy?
Ông quan đại thần nói hồi nào giờ mấy vua con giết cha chứ không có thấy ông vua nào giết mẹ.
Thì cuối cùng cái này là cái Ấn Độ, xứ Mỹ mình nó khác.
Thật ra ông nói thôi giờ giam cho bà chết luôn.
Thật ra ông nói ông
cái bà hoàng hậu này cũng có phước là hàng ngày bà còn tại thờ để bà cúng dường Đức Phật với bà chơi thân với ngài này, cho nên hai người đều có phước. Thứ hai là bà được. Bây giờ bà lọt vào cái cảnh mình mới nói là cái cảnh mà con cá trước như lửa cháy đầu đó, thì lúc đó bà không còn nghĩ gì hết, bà mới nói thưa Thế Tôn, ngày thường Thế Tôn dạy con giúp con, bây giờ hôm nay Thế Tôn xin tới đây giúp con, bà nguyện gì Đức Phật tới đích thân. Bà khóc ốc khi bà lại xuống, bà vừa ngước lên thì Đức Phật đã đứng trước mặt bà rồi. Thì bà mới khóc và hỏi chứ bây giờ bà thấy cái thế giới này bà chán quá.
Ở cái này cái miệng biết cái chi tiết có cái nhớ chi đó không ai?
Dạ.
Ở lúc mà bà mẹ đó, bà hoàng hậu đi về ha, đi về hi đó, nó có thai đó, là nó cái thai rất là khó. Những người nào mà thai con của mình là con có cái thèm. Phải biết không? Không phải sô cô la, cũng không phải là dưa hấu nữa.
Phải ăn chua.
Nó con ông này cái ngữ thì tôi là hai nghe tao thèm mà thèm mà ăn cà đen là sô cô la mới là ông này là thèm ăn thang. cái bà này, bà hồng hậu này, đi để y khi bà mang thai, bà ghiền máu, không phải là bà lại đuổi máu gì là máu heo cũng được. Vua của cha thương vợ Ấn Độ là nói là muốn biết mình máu ngon nhất là máu của ta, thành ra cũng vua cha mới nói là cái máu nào mà ăn mà ngon, mà ăn ngon mà ta được, thành ra máu là ngon ngon và thơm nhất. Thành ra cắt tay rồi cho vợ hút máu.
Muốn vậy là coi như ổng ăn cái máu của cha.
À, rõ ràng cái chứng, cái tiền chứng này là cái người con này là cầu cái máu của người cha. Thế là ông vua nhưng bà vợ bà hoàng hậu với nó là ông người chồng của tôi thương con không thể được, thương vợ thương con nghĩa sợ vì nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi, nó lấy oán trả ơn, nó đòi giết cha giết mẹ, giết bằng cách giết chết dần chết mòn bằng cách không cho ăn, không cho uống. Bà hoàng hậu nói cái thế gian này nó xấu xa lắm. Bà mới nói là cái chỗ này tôi muốn sống ở đây, mà muốn để mà chết cũng muốn trở lại xứ này. Đức Thế Tôn, con nên làm cái gì?
Thì Đức Phật mới dùng thần thông cho bà thấy tất cả các cõi Phật khác. Thì cho bà nhìn, bà so sánh thì bà nói con thích cái giới tịnh độ cực lạc của A Di Đà Phật. Thì tôi sau khi mà bà thấy vậy rồi thì cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nó hiện lên cái đảnh của Đức Phật này. Thì cái hào quang đó nó lại phản chiếu vào cái khu vực của ông vua thành Phật Ta La bên kia, nhìn qua tầng cũng thấy luôn.
Thì hai người đều niệm hết.
Thì sau khi mà ông thành Phật Ta La ông thấy cái cảnh đó, là một thấy Đức Phật nữa ông mừng quá, ông đắc tam quả A La. Thì sau đó thì chết tại vì không ăn uống gì nữa, thì trong kinh không có nói tới mà tâm đó người ta hồi xưa làm sẽ chết thôi mà đắc được có tam quả. Thì trong kinh có nói, trong kinh khác có nói là cái cảnh đó sau đó thì bà Vi Đề Y đó bà đắc giảng sanh với 500 con nữ của bà giảng sanh hết rồi. Có những người nói là lên cực lạc rồi, có nhiều người hỏi chứ có ai lên mà trở lại không, cho nên cực lạc là tịnh độ cực lạc là cái mê tín cái đặt là không có, nhưng mà trong cái lịch sử của tịnh độ tông Nhật Bản tôi có coi đó, thì cái ngày Pháp Nhiên là tổ tịnh độ tông của Nhật đó, bà có tới nói chuyện với ngài bằng mặt bằng ngày mọi người đều thấy bà mới để ý. Thì câu chuyện này thầy dạy tôi nói với vậy thì tôi rút ra được cái bài học thứ nhất là cái người hành giả phải có phước, phải trồng cái phước. Cho nên hồi trưa này tôi nói với bốn người Santa lên con hồi trưa đó, tôi nói cái chuyện đó tôi tả sơ sơ thôi, nhưng mà tôi nói quý vị muốn trồng á, khi nào rảnh tới đây quét chùa làm bất cứ cái gì để trồng cái phước, để cho nó sẵn sàng có chuyện mà xài, chứ ở nhà hoài nó nhật lên thiếu về vậy là muốn có chuyện làm sao phước đâu mà cầu. Thành ra tôi có coi cái lời dạy của ngài tổ ngài thiền sư Lai Quả gì đó, tức là một thời ông tưởng như quá mình, nhưng mà bây giờ ngài ở bên lúc đó ngài của Trung Quốc ở đây, ngài ở bên Trung Quốc, ngài không có đi, ngài cũng nói vậy đó, giống như thầy đã dạy vậy đó, mình phải theo cái pháp đại chúng để chi để mình lấy cái phước chung cho đại chúng, chứ tu mà mình làm một mình có phước mình được chút xíu mà, nên phải theo phước đại chúng làm mình làm đó, thì mình người tu đây mình không có phước nhiều nhiều mình không nhập Phật thì mình làm phước đại chúng để mình lan cái phước sinh cho mình để mình tu. Đại gia xuất gia cũng phải làm vậy. Điều thứ hai là quan trọng nhất là mình phải nghĩ mình chết lúc nào cũng sẽ phải nói vô thường. Thành ra mỗi ngày sư tổ soạn cho mình còn mỗi ngày các Bồ Tát Hổ Hiền hướng phát trước khi mình rời cái Bồ Đào đó là mình đọc mỗi ngày đó. Cá thiếu nước lửa cháy đầu đó, mình phải nghĩ như vậy, mình tu kiểu vậy đó. Thì nó có kết quả thôi, còn không mình đi lắc hoài không nó có tiếp đâu. Thành ra tóm tắt câu chuyện bữa nay tôi xin chia sẻ với đại chúng với khán giả trên internet này là mình làm thứ nhất là phải thấy cái khổ như là Phật nói khổ đế đó, mình phải muốn thoát ra giúp người khác. Thứ hai là phải phát tâm giúp người ta. Cái là thứ ba, cái tóm tắt thứ ba là mình phải trồng phước. Và thứ tư cuối cùng là mình phải tinh tấn bằng cách nghĩ đến vô thường đến bất cứ lúc nào mình. Thì còn pháp môn thì mình tùy theo mình chọn thiền tịnh mật gì đó, nhưng mà ở đây chúng ta có may mắn là chúng ta tập thiền tịnh mật về giáo đủ thứ hết, cho nên mà trong cái dòng của Hòa Thượng Tuyên Hóa nữa, cho nên chúng ta có chánh pháp đi đúng đường. Quý vị áp dụng bốn cái đó là tôi nghĩ là sẽ thành công. Thì tôi chỉ xin có bao nhiêu đó là xin hết.
Phải thắc mắc gì không? Mình nói là người khuyến khích người ta hỏi câu hỏi.
Quý vị hỏi là có thắc mắc gì?
Thầy nãy thầy nhắc thiền sư Lai Quả, nhưng mà cũng nghe cái thằng đó luôn.
Là tôi thấy tại vì tình cờ nó có vậy, tôi biết ngày nè là tôi thầy biểu tôi nói cái pháp này, tôi giờ tôi không biết bắt cái móc tôi coi tùm lum, tôi không biết ở đâu tôi nói. Thì tôi chọn thêm cái tờ giấy ở Santana, người ta mời tới nghe cái hội về một cái buổi xuất phát pháp đàm về về nghiên cứu thoại đầu. Thì cái phía đầu cái mặt mặt kia đó nó in một số cái lời dạy của ngài Đại Quả, dạy rất hay. Thì tôi mới lên website, mà tại vì tôi có nghe ban hội nghiên quá nói đó, ngài Đại Quả không chịu đi ở đây sống dùng sản. Thì ngài rất là giỏi, ngài hỏi tôi ở đây cái trường pháp. Thì tôi nghe lâu trong ban hội nghiên mà tôi không biết ông này sao, thì tôi mới lên YouTube thì có hai cuốn sách nói về ngài, những lời dạy rất hay. Thì từ đó tôi mới khám phá ra là ngài Đại Quả hai cái cuốn đó, hai quyển thượng ngài rất hay, bữa nào có gì lên coi dạy rất hay. Chỉ tôi có một cái ví dụ nữa nhắc quý vị, là tôi sẵn nói thêm lúc nãy mình nói pháp đại chúng đó, nó rất là quan trọng. Là thầy ở đây rồi dạy và mình không để ý là mình làm cái gì đó, ví dụ bây giờ quý vị vô chùa vô cái chén á, người ta lên một thất vô cái chén á, là quý vị tu 30 phần chứ không phải lên ngồi để tu một phần đâu. Thì tôi mới nhớ hồi đó tôi vô đây thầy tôi nói câu chuyện mà tôi nghe bỏ qua, tôi bây giờ tôi đọc nó thấy tôi thấy thấm chuyện này vậy. Ông này cũng vô đó, ông là con của đại tướng vô chùa đó, mà thượng không có dạy bắt đánh nước ba, không có cho vô thiền đường luôn đó. Mày không có được vô đất, mày đi đánh nước cho người ta thợ thiền thất ta làm, là mày không được lại đó. Thì cuối cùng ông thất vọng quá, ông bỏ ông về, nhưng mà ông không ngờ 3 năm ông trồng cái phước, ông ra khỏi chùa, ông ra đắc đạo. Từ chỗ đó mình mới liên hệ lại cái trồng phước nó quan trọng. Bây giờ quý vị nhớ là coi lục tổ vô chùa cũng vậy, ngũ tổ bác một tuổi tám tháng trời không có dạy gì đâu. Thành ra hòa thượng Tịnh Không có trích một cái đoạn của quý vị nào ở bên Đài Loan rất là nổi tiếng, cuốn sách ngài đó cũng nói giống vậy, là cái bà này mỗi tuần nó bà tới chùa ta học thắp bên cái chén thôi, mà vợ chồng nghèo kinh khủng, ai lên chùa cũng kinh hết đó, bà để chén thôi rồi bà về thôi, mà nó biết trước thầy giờ ở ngồi niệm Phật ở đêm trước tịnh chúng. Cho nên cái đại chúng pháp đại chúng mà cái làm công quả mà trồng phước rất là quan trọng. Bữa nay tôi chỉ có 5 vấn đề đó chia sẻ với quý vị.
Thầy tôi muốn biết về cái ông Lai Quả này.
Lên chung tiếp thì đó là thầy sư Lai Quả có hai cuốn dịch của Hòa Thượng Di Lặc dịch cũng hay lắm, mà hôm qua kia con nghe độ con mới giảng không hay luôn, rất là hay.
Thầy nói là không,
là mình con nghe là mình dùng cái biết của mình cho biết
những cái tiền siêu mình dạy cái những gì hiểu nổi đó. Thầy chủ trương thầy cái vị để nghe cái ngài Thiên Hóa, biết cái trình độ ngài Thiên Hóa rất là cao, những cái vị đại của ta trình độ rất là cao, cái vị phó ví từ giờ chuyện ta cái vị nghe như vậy ngài nó bỏ nhỏ đi những người mà sư huynh của thầy, cái vị nghe cái ngài giảng cái băng của ngài thôi đó. Nghe như vậy ngài Thiên Hóa từ đầu đang âm thầm giúp đỡ cái vị, mình nghe những cái lời dạy những chân lý như vậy, cái vị cần cái thần chú. Cái vị còn nghe tối thứ bảy chúng ta thường có cái khóa tu thần chú mật tông để giúp quý vị tập cái công phu để mà từ bảo vệ cái thân, từ cái phòng vệ những cái thần chú để mà từ bảo vệ chúng ta chưa luôn ăn bị nó xâm lại. Nó không phải như những người có hình tướng, những người không vô tướng, những cái quỷ thần nó tới nó ám cái gì, từ tụng thần chú để mà giữ nhà, những cái thần chú nó giúp chữa bệnh cái gì, cách những thần chú giúp cái gì chữa bệnh của cái bệnh người này tới cái trình độ bác sĩ không chữa được. Cái vị về chú hoặc là thiền và làm gì đó, và khi mình nghe những cái lời giảng là Thiên Hóa cũng giúp đỡ nhiều. Thầy biết cái thiền sư này Lai Quả này chắc chắn thì là bằng trình độ này Thiên Hóa, tại sao vậy? Tại sao Lai Quả
Tại sao như vậy? Những người tiền sư với tổ sư với đời cái trình độ này tiến hóa không ngoài không yêu cầu cái gì làm gì ngoài ra để giúp cái gì, lại không có bao giờ hỏi cái gì ai. Thầy tin là trong ông lai quả nó ông nghĩ khi ngài tiến hóa nói là qua đây giúp ông hoàn pháp, thiệt ra ông hiểu rằng ngài tiến hóa gọi qua đây để dạy. Ngài tiến hóa không bao giờ hỏi cái gì bất cứ ngài. Ngài tiến hóa trên đường ngài tiến hóa là không bao giờ hỏi cái gì ai. Thành ra nghe cái ông lai quả làm cái gì thầy chưa nghe, mà thầy nói nghe cái chuyện nó không nghe cái chuyện ngài nó kêu hôm qua thầy nghe là thấy trình độ người thua. Cái gì là gì? Ngài tiến hóa nói cái gì nghe? Ngài thấy được cái trình độ ngài lai thầy lai quả là ngài mới nói ở qua đây giúp tận tay. Chứ nếu mà ngài không thấy là quỳ xuống hiện tại tôi dạy tôi dùng. Nhiều quá dễ sợ. Không phải mình khơi mà tôi để đi mà không trả mới xong, trả lời mới xong.
Hồi nãy tôi nói kêu lập Bồ Tát ở từ đây đó. Cái gì như thầy nói thì xin mà xin mà cởi cái gì cũng cho đó. Tôi xin nhiều lắm, cho nhiều lắm. Tôi nghe trong mỗi tên số mỗi tên năm 2009 mới biết Bồ Tát trước tôi cũng biết, nhưng mà từ biết giờ thầy cho tôi rất nhiều.
20 năm thầy vẫn chưa hiểu cái chuyện này. Thầy cũng chịu mình phải cầu cứu ổng, xin xỏ.
Hồi tôi cư sĩ, tôi chưa có xuất gia, tôi lên cái tượng Bà Thượng ở trên dòng thành tôi lại và kêu xuống tôi lại, tôi xin Bà Thượng giúp cho con. Thì cái chú trên tôi đem ra ra Bà Thượng dạy lắm đó, hỏi tôi cần cư sĩ.
Nói không mắc gì khác không? Ai thắc mắc gì khác không? Khi họ chết là làm gì? Người thông thường họ không có cái phước của quý vị. Quý vị tôi giúp họ, cho phước của quý vị để giúp họ. Quý vị giàu cái sự chia sẻ. Cái người mà giàu tự động muốn chia sẻ, người chưa đủ giàu tự động muốn cho. Cái người mà chưa đủ giàu mình phải đợi người ta. Anh quý vị cho phước. Tùy cái lòng tin của quý vị. Những người muốn có ở đây, những người không có chùa, không có ở chùa này, những người ở chỗ khác thì khuyên quý vị Phật giáo mình, thì khuyên quý vị bất cứ cái tôn giáo nào tới cái chùa để mà cầu cứu cái chùa này, giúp cho họ làm bốn chín là giúp cho người chết để họ tránh gì rồi. Vì tới cái chùa Việt Nam nó rẻ. Thì khuyên quý vị nếu những người có phước, người có hiểu pháp thì nên dùng tất cả mọi cách để giúp họ gửi về công đức lại cha mẹ mình, tổ tiên mình, ông bà mình, giúp cho họ. Cái đó là chuyện nên làm, rất nên làm. Là những cái hy sinh của cha mẹ mình, của ông nội bà nội mình thì đã làm qua cuộc đời này mình hưởng thụ được cái đó, thì quý vị nên trả một cách để giúp họ qua cái công đức lại. Cái sung sướng, cái an lạc của mình, cái phương tự lạc, nó quý, nó cao, nó sung sướng hơn cái quả trời. Bất cứ cái gì quý vị thích thú ở đây, cái gì sung sướng quý vị có ở đây, hưởng thụ cái gì có ở đây, không bằng một góc của sự sung sướng của cái phương tự lạc. Thì giúp những người quý vị có phước thì sự có phước, là quý vị đi giúp họ qua cái quả. Phước báo nó đặc biệt cái đó. Những người giàu trọc phú, ta nếu mà kêu nhìn thầy giàu như họ thì thầy sẽ đi hết khắp cái chùa Đại Thừa là thỉnh họ 49 ngày cho mỗi chùa thỉnh hết để gửi đi. Và thầy đều bỏ tiền ra thỉnh hết tất cả 49 ngày cho tất cả những cái chùa Đại Thừa để giúp người thân nhân của mình. Những điều mà ta không biết làm tại vì ta không đủ phước. Cái gì cái phước khác cái giàu đó, cái phước là cái giàu cái tiền để mà làm chuyện tốt chứ không phải làm chuyện bậy. Cái tiền mấy người giàu làm chưa chắc làm chuyện tốt. Không có gì mình đứng dậy mình kết thúc.